Thế còn thế nào gọi là lý nhất tâm gì? Về sự nhất tâm á, thì các vị lúc bây giờ không bị cái cảnh ta bà nó hiện ra nữa, mà cảnh cực lạc ấy, nó hiện ra. Cái vị này thấy Phật Di Đà và thấy cõi cực lạc. Thế nhưng mà còn chưa nhận được phần lý. Lý là nhận thấy cái trực nhận được cái tánh Phật của Phật Di Đà với của mình đang là tánh sáng ở khắp mười phương, mà thường trụ không có động. Cái vị mà này ấy, thì là bắt đầu là vào gọi là vào ngôi địa thập địa đấy, mười ngôi địa. Thì vị này tùy căn cơ, có người vào sơ địa, có người vào nhị địa, trong mười ngôi địa. Bởi vì ở ngôi thập địa đó tức là ngôi gần kề ngôi Phật rồi, ở ngôi này ấy, là người ta thấy được tánh của người ta ở khắp ở pháp giới, gọi là nhận được một phần pháp thân. Khi nào đủ mười địa là được cả mười phần pháp thân, tức là trọn vẹn thành Phật. Còn đây là mới từng nhận được ngôi pháp thân của mình, nhưng mà nhận được từng phần mà thôi. Mà chúng ta ở sự nhất tâm thì chúng ta được vãng sanh về cõi đồng cư hoặc cõi phương tiện. Thế nào gọi là cõi đồng cư? Đồng là chung, cư là ở. Đồng cư tức là chung ở với các bậc thánh thì gọi là cõi đồng cư, tức là chung ở với các bậc thánh, cũng gọi là cõi phương tiện. Bởi vì cõi đồng cư này chúng ta đây phá được kiến hoặc với tư hoặc, tức là đứng vào địa vị các vị tiểu thừa, thánh tiểu thừa A-la-hán. Nhưng ở cái chỗ đó vẫn có Phật và các Bồ Tát chung sống, cho nên gọi là cõi đồng cư. Cũng có tên là phương tiện. Vì sao nhỉ? Cho nên đưa các vị lên ngôi nhất sanh bồ xứ. Tuy rằng các vị chưa đủ khả năng, thế nhưng mà có đủ duyên được các hóa thân Phật với các vị Bồ Tát giáo hóa. Tâm mình chẳng bị tà thuyết nhị biên làm rối loạn tâm chiếu. Là thế nào gọi là chấp hai? Bây giờ đây chúng mình nói đến cái nghĩa chứ không hai này nó xa vời quá, khó nhận. Cho nên Phật mới tỏ cứ ân cần dạy rằng với những người mà chưa tới trình độ không nên nói cái việc này. Nếu nói tới cái việc này là ta sợ hãi à, bởi vì chúng ta thì đã quen này, sống sáu căn nó đối với sáu chặt. Con mắt mình nhận là thân mình, còn cái hoa hồng với cái ổi ngoài kia thì đối là cảnh bên ngoài. Hai cái nó khác nhau hẳn. Mà bây giờ mình phải thấy rằng cây ổi với cái hoa hồng cũng chính là tâm tánh của mình biến ra đấy thôi. Thì trong kinh vẫn lấy thí dụ cái tấm gương, thì cái gương nó soi. Bây giờ có cái bóng ảnh của cái hoa hồng ở trong gương, thì cái hoa hồng ở trong gương có phải chính cái hoa hồng là mặt gương không? Đấy. Thế chứ cái hoa hồng cũng là mặt gương. Cái mặt gương không phải khác cái hoa hồng. Cái mặt gương chính là cái hoa hồng. Thì phải tập nhận như thế. Như chúng mình bây giờ đang thấy cái hoa hồng, thì các con thấy ở đâu? thành cây mắt của mình. Thế cho nên cái hoa hồng với cái thần kinh là hai hay là một? Thế thì đấy, nhưng mà chúng mình vẫn còn thấy cái thần kinh nó là cái dây bằng thịt, mà cái tánh biết của mình là cái tinh thần. Nó khó cho chúng mình ở cái chỗ nhận được. Cho nên cái bài viên mãn ở trong Lăng Nghiêm mình đã nói, chúng ta thấy hư không đây là do mê muội mà thấy ra là hư không. Thế rồi ở trong hư không kết cái ám lại, nó mới thành sắc. Sắc tức là những cái gì? Đất, nước, gió và lửa. Cái lửa ở đây này, cái lửa chúng mình đang gọi là ánh sáng đây, thì cái ấy nó lại là kết ám mà thành. Cả đất, nước, gió, lửa đều do ám mà thành. Thế bây giờ mình không kết ám nữa thì mình có hư không, mà mình không mê muội nữa thì cái hư không nó cũng tan, mà chỉ có cái tánh thật của mình mà thôi. Cho nên cả pháp giới đây chỉ có Phật thôi chứ không có gì khác. Mà chúng ta bây giờ vì kết ám cho nên nhìn thấy đây là hư không. Phật đang đứng đây nhưng mình không thấy, mà đây mình thấy là hư không. Thế rồi ở trong cái hư không này mình lại kết ám lại thành sắc, thấy ra ánh sáng, thấy ra tường vách cây cối. Đó là kết ám lại thành sắc. Chứ sự thật thì chỉ có gì?
Thánh Phật.
Chỉ có tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Chỉ có tánh Phật thôi. Còn mình bây giờ cứ thấy ra mắt lại đối với sắc, đó là thành hai cái. Còn mắt lại hai cái nó đối với nhau, cho nên mới thành ra cứ có cái sự tranh cãi phải trái, bởi vì cứ có cái sự đối lại với nhau. Bởi vì Đức Quan Âm ngày hôm qua chúng mình lễ Quan Âm Quảng Trần, ngài trở về cái tánh nghe của mình, cho nên không có năng đối sở đối. Cho nên ngài ai niệm đến danh hiệu ngài, nghĩa là trở về với ngài thì thoát được cái tai nạn binh đao. Chị em có nhớ hôm qua lễ có đọc cái câu đó nhớ không? Đấy. Thì bây giờ những người nào bởi vì binh đao là đâm chém nhau, là có sự chống, có sự đối đãi với nhau, chống đối nhau. Còn nếu bây giờ ai niệm Đức Quán Thế Âm, tức là trở về với Đức Quán Thế Âm. Đức Quán Thế Âm ngài đã chuyên nghe cái tánh nghe, không có đối lập với cái âm thanh. Thế cho nên rằng không có cái chuyện đối, chống đối nữa. Cho nên ai niệm danh hiệu ngài thoát được nạn binh đao. Còn chúng mình bây giờ mà cứ sợ dĩ không thoát được, chưa thoát được cái nạn binh đao, là bởi vì chúng mình còn cứ căn trần đối đãi. Này, thế cho nên nếu tập học mà theo buông xả cảnh trần trở về căn tánh thì chúng ta được như Đức Quán Thế Âm. Chẳng những là mình thoát được tất cả tám nạn, mà còn giúp ai niệm đến danh hiệu mình, người ấy cũng thoát cả tam tai tám nạn, ở cái chỗ không còn cảnh trần đối lại nữa thì sẽ thoát được hết các tai nạn. Thế bây giờ chúng ta tập, người nào mà tập nhận được như thế, thấy rằng tất cả chỉ là tánh Phật thôi, còn những cây, những cối, nhà cửa, đây là mình kết ám để thành sắc. Thì bây giờ muốn cho những cái sắc này nó giải, ta làm gì? Làm nào thì không kết ám? Con đập phá nó bằng cách nào? Cái ám của con nó chính là cái gì? Phải thế. Chỉ có một việc gỡ mấy cái đó ra thôi. Và bây giờ đừng cho cảnh trần là thật, đó là gỡ được cái pháp chấp. Đừng cho sáu căn của mình là thật, đó là gỡ được cái ngã chấp. Cái dần dần cởi cả ngã cả pháp ra thì chỉ có cái tánh Phật của mình thôi. như vậy cái đừng kết ám nữa thì tự nhiên nó cởi hết. Nghĩa là bây giờ mình cởi ra chứ mình đừng kết nữa. Cho nên cái việc đầu tiên đó là vong chặt. Cái việc đầu tiên là được nhất tâm. Hễ cái nhất tâm bất loạn thì đó là con cởi gỡ hết.